bất luận làm việc gì, chẳng thể làm đến thái quá, chẳng thể quá tích cực, chậm rãi một tí là tốt. Làm quá nhanh, nhanh thì dễ xảy ra sai trái. Trong hai ngày nay, chúng tôi có tiếp xúc với một vị Lý Tiên Sinh ở Úc Châu. Hôm nay chúng tôi tiếp kiến những nghị viên của địa phương này. Họ đều nói đến khoa học kỹ thuật hiện nay tiến bộ quá nhanh nên mang đến cho thế gian này rất nhiều tai nạn. Chẳng phải là một việc tốt. Cho nên anh phải biết rõ việc gì. Phải chậm gấp. Thứ đệ, đây là học vấn. Việc gì phải nên nhanh, việc gì phải nên chậm. Người xưa biết được, người thời nay chẳng biết. Cách giáo học cổ xưa, thử xem nhà Nho và nhà Phật Trung Quốc. Việc gì phải nên nhanh, phải nên gấp, đó là tiến đức. Sự tu dưỡng đức hạnh phải gấp, phải nhanh. Những yêu cầu của sinh hoạt vật chất phải thông thả, phải chậm rãi, chẳng tích cực đi tìm cầu. Tích cực tìm cầu là sự tu dưỡng của phẩm đức, trong Phật pháp gọi là sự tu dưỡng của đạo nghiệp. Còn phương diện sinh hoạt, đủ sống là được rồi. Rất nhiều tôn giáo đều coi trọng khổ hạnh. Danh xưng của Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo, họ chẳng gọi khổ hạnh, họ gọi là thần bần. Tức là nhà Phật chúng ta gọi là khổ hạnh. Họ rất coi trọng thần bần. Sống cuộc sống thành bần cực khổ. Đối với sự tìm cầu trên sinh hoạt vật chất, họ buông được chậm rãi. Còn sự tu dưỡng trên phẩm đức thì vô cùng tích cực. Cho nên anh biết được thông thả hay gấp rút, biết được nhẹ nặng, đây là học vấn. Chúng ta hôm nay từ trên nguyên lý nguyên tắc này thể hội đến những công việc vì chúng sanh phải tích cực, công việc vì tự mình thì phải chậm rãi càng tốt. Đối với việc của người khác phải thật sự nỗ lực, vì xã hội tạo phước, vì chúng sanh tạo phước, chẳng vì tự mình. Nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật đều ở trong đó. Tinh tấn là để độ giải đãi. Mấy điều cương lĩnh này của Phật, nếu như chúng ta học được thì suốt một đời thọ dụng không hết. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì quyết định được sanh. Hồi hướng tịnh độ, chỉ cần anh có được niệm này, ta cầu sanh Tây Phương tịnh độ, cực lạc thế giới. Còn niệm Phật, 10 niệm, 1 niệm đều có thể vãng sanh. Đây là những gì Phật nói trong kinh điển. là có ý cứ, chẳng phải chúng ta tùy tiện nói. Mười niệm, một niệm, bằng vào gì mà được vãng sanh? Bằng vào công đức của sự tu học thường ngày của họ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là công đức. Họ chẳng phải đang tạo nghiệp. Cái gì là thiền định ba la mật? Hãy xem chỗ Phật nói đến thiền định độ tán loạn. Tâm tư của chúng ta rất loạn, nó chẳng định. Do đây có thể biết, cái gọi là thiền định, dùng cách nói bây giờ là tinh thần và ý chí tập trung. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay. Phật dạy tôn giả tu Bồ Đề. Tôn giả tu Bồ Đề phát tâm độ hóa chúng sanh. Độ hóa chúng sanh, Phật bèn dạy ông ta cái điều kiện tối quan trọng, tức là định tuệ. Phật trong kinh chỗ nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Lục tổ Thiền Tông Trung Quốc Huệ Năng Đại Sư, cái thiền định của sự giáo học của Ngài là căn cứ hai câu nói này. Ngài nói được cạn, Ngài nói được dễ hiểu. Ngài nói ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Ngoại bất trước tướng tức là bất thủ ư tướng, nội bất động tâm tức là như như bất động. Nếu anh có thể cụ bị điều kiện này thì anh có thể độ hóa chúng sanh. Bất cứ nơi nào anh đều có thể đi được, cảnh giới nào đều có thể tiếp xúc. Vì sao? Vì anh có định tuệ. Anh sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài chuyển, anh sẽ có khả năng chuyển cảnh giới. Nếu anh chẳng có công phu này thì anh chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh thì lại bị chúng sanh độ đi mất. Lúc tự mình bị chúng sanh chuyển, chính mình chẳng hay biết. Chuyển như thế nào? Là khi tiếp xúc quần chúng bên ngoài thì khởi dậy tham sân si, hợp với ý mình thì sanh tham niệm, chẳng hợp với ý mình thì sanh sân giận. Đây là chẳng có công phu thiền định, chẳng có trí tuệ. Người có thiền định trí tuệ, trong cảnh thuận chẳng khởi tâm tham, trong cảnh nghịch chẳng khởi tâm sân giận. Thủy chung đều bảo trì tâm cảnh của mình được thanh tịnh bình đẳng. Đây gọi là thiền định. Tu thiền định chẳng phải chỉ ở trong thiền đường quay mặt vào vách tĩnh tọa, cách đó có ích gì đâu. Trong thiền đường quay mặt vào vách tĩnh tọa là để dạy các em học sinh tiểu học, sơ học, học sinh tiểu học phải huấn luyện cách này. Huấn luyện xong ra ngoài, rời khỏi thiền đường, rời khỏi nhà trường để đi vào xã hội làm việc, cũng phải giống như trong thiền đường. Ta đang trong việc làm, trong lúc tiếp xúc với các tầng lớp, tâm địa cũng là như như bất động, không thể bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Đây gọi là tu thiền định. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được Ngài Trưởng Giả Chúc Khương, ông ta tu thiền định. Ông ở nơi nào để tu? Trong kinh nói thị sản. Thị sản dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói tức là chợ búa. Ở nơi chợ búa náo nhiệt nhất, ông ta đi dạo chơi chợ búa, vào chợ búa tu thiền định. Còn chúng ta ngày nay, nếu anh chẳng thích dạo chợ, anh ở nhà xem tivi cũng là tu thiền định. Ca hát khiêu vũ, hí viện là đạo tràng để tu thiền định. Anh ở trong cảnh giới này, có phải có thể bảo trì ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm chăng? Đây gọi là tu thiền định. Cảnh giới bên ngoài biểu diễn rõ rõ ràng ràng, minh minh liễu liễu, đó là trí tuệ. Bát nhã ba la mật, bát nhã là tất cả hiểu rõ, tất cả hiểu rõ mà lại chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, định tuệ đẳng trì. Bồ Tát đem những nguyên lý nguyên tắc này đều ứng dụng vào trong đời sống, ứng dụng vào trên công tác, ngày ngày làm việc như nhau, ngày ngày sinh hoạt, vẫn chẳng sửa đổi phương thức sinh hoạt của chúng ta, cũng chẳng bảo chúng ta thay đổi một công tác nào, chẳng có. Bất cứ làm một ngành nghề nào, Bồ Tát đều có thể làm. Vậy hiện nay chúng ta nói đến trong ngành nghề, nghề sát sanh là không tốt nhất. Ngành này ngày ngày đang tạo ác nghiệp, quả báo đều chẳng tốt. Vậy thì ta hỏi Bồ Tát có làm nghề này chăng? Bồ Tát có làm. Bồ Tát cũng đi bán thịt, Bồ Tát cũng có thể mở tiệm rượu, nhưng họ chẳng tạo nghiệp, họ độ chúng sanh. Điều này thì chúng ta không làm nổi. Tại sao người ta chẳng tạo nghiệp, người ta độ chúng sanh? Người ta ở trong cảnh giới ấy chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, cho nên họ chẳng tạo nghiệp. Chúng ta ở trong đó sát sanh, ăn thịt, khởi tâm động niệm, cái này ngon, cái kia dở, tạo nghiệp, thì anh sẽ thọ báo. Bồ Tát suốt ngày uống rượu, ăn thịt, từ trước đến nay chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Đây thì chẳng tạo nghiệp, chẳng tạo nghiệp mới có thể độ chúng sanh, tạo nghiệp thì chẳng thể độ chúng sanh. Lý này chúng ta nên biết, sự thì chúng ta chẳng dám học. Vì sao? Vì chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này. Cam lộ hỏa vương, chúng ta ở trong 53 tham vấn của Kinh Hoa Nghiêm thấy được, tức là đại biểu cho ngành nghề này. Thắng nhiệt bà la môn, làm đó là nghề ngu si. Năm mươi ba tham vấn, tức là cái xã hội hiện thực ngày nay, ngành nghề nào đều có cả, đều toàn là Bồ Tát. Pháp Tô Mật Đa Nữ, hiện nay chúng ta gọi là kỹ nữ, ngành nghề này cũng là Bồ Tát. Họ cũng ở đó hành đạo Bồ Tát, cũng ở đó nơi đó quảng độ chúng sanh. Giờ đây có thể biết, Phật Pháp bao hàm khái quát cả cái xã hội. Chúng ta nào có biết được. Ngành nghề mà họ kinh doanh theo đuổi, đều là tâm chân thành, đều là tâm thanh tịnh, đều là tâm đại từ bi. Vì chúng sanh tạo phước, vì xã hội tạo phước. Những ngành nghề bất thiện này là thay cho chúng sanh tiêu tai. Tiêu nghiệp chướng. Cho nên đó là Bồ Tát. Chúng ta chẳng hiểu được cảnh giới này, chẳng phải phát Bồ Đề Tâm, chẳng phải hành Bồ Tát Đạo mà làm nghề nghiệp này, thì đó là ác nhân ác báo. Hiện nay chúng tôi vừa mới mở đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm, vẫn chưa giảng đến chỗ này. Khi giảng đến chỗ này, tôi sẽ cùng quý vị giới thiệu kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn. Nền giáo học của Hoa Nghiêm cương lĩnh của nó trên hành môn, tức là thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù và thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 20 điều này là tổng cương lĩnh của cách tu học của Pháp Thân Đại Sĩ trong Hải Hội Hoa Nghiêm. Cảnh giới trong mỗi một điều đều là tận hư không biến pháp giới, sâu rộng chẳng có bờ mé. Chúng ta nào có biết được? Chúng ta ngày nay muốn tu học, muốn đi tìm một hoàn cảnh tốt, điều này trên bổn phận chúng ta là tất yếu. Chúng ta đích thật là kẻ sơ học, là học sinh lớp ấu trĩ Phật Pháp. Còn Hoa Nghiêm là đại học của Phật Pháp. Cách tu học của họ là ở ngay trong hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực của chính mình, là ngay trong công việc hiện tiền của chính mình, tuyệt đối chẳng sửa đổi phương thức sinh hoạt, cũng chẳng sửa đổi công việc ngành nghề, đều ở ngay trên bản vị mà tu thập ba la mật, tu thập đại nguyện vương. Ngay trong bản vị thì thành Bồ Tát, thì là thành Phật rồi. Chúng ta không thể không biết đạo lý này. Trên sự thì hiện tại chúng ta không làm nổi, nhưng lý thì chúng ta phải biết, thì cảnh giới của chính chúng ta mới có thể hướng lên trên thăng tiến. Nếu như anh chẳng hiểu rõ đạo lý này, chẳng liễu giải chân tướng sự thật này, thì dù cho chúng ta tu hành rất cố gắng, rất thiết thực tu hành, nhưng cảnh giới chẳng cao, người hiện nay gọi là anh vẫn chẳng có biện pháp đột phá. Quan niệm của anh là một cái giới hạn, anh chẳng có cách gì đột phá nổi. Những năm gần đây, chúng tôi cùng nhiều tôn giáo khác nhau tiếp xúc, cùng sắc tộc quần chúng khác nhau tiếp xúc. Đây là tu pháp của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây là chân tu. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bậc Cổ Đức nói rất hay, nó là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Hoa Nghiêm đến sau cùng, Ngài Văn Thù Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Anh chỉ cần tuân thủ những lý luận phương pháp này mà tu học, cũng tức là bảo tu chính hành vi sanh hoạt sai quấy của chúng ta. Tu chính cách nghĩ, cách nhìn sai quấy của chúng ta, đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, sanh đến Tây phương thế giới, chẳng phải đồng cư độ, chẳng phải phương tiện độ, mà là thực báo trang nghiêm độ. Những nét thù thắng này, những công đức lợi ích này, chư Phật Bồ Tát gọi đó là bất khả tư nghị. Chúng ta mới thật sự biết được ý nghĩa này. Nếu chẳng như thế, vừa thấy mấy chữ bất khả tư nghị, thật tại mà nói, ý thú bên trong chẳng hiểu rõ, ăn sống nuốt tươi, qua loa hời hợt, giống như biết mà chẳng biết. Do đây có thể biết kinh giáo Hoa Nghiêm đối với chúng sanh đời nay rất khế cơ, rất khế hợp nhân duyên. Đừng nên cho rằng ác nghiệp mà chúng sanh hiện nay tạo đó đã quá sâu, quá nặng rồi. Đây là sự thật không sai. Song những chúng sanh này, họ có thiện căn phước đức sâu dày, tiếc thay họ chẳng gặp được duyên phần tốt. Một khi vừa có được nhân duyên tốt, thì thiện căn phước đức của họ có thể dẫn phát ra. Khi niệm vừa chuyển thì là đại thừa viên đốn căn tánh, chẳng thể chuyển trở lại thì một đời này luống qua. Người xưa cho nói, phải nên sanh tử cách nào vẫn là sanh tử cách đó, phải nên luân hồi cách nào vẫn là luân hồi cách đó. Sau khi cái niệm vừa chuyển trở lại thì lập tức phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh vậy. Đây là ngài Thiện Đạo Đại Sư chỗ nói, đều ở chỗ gặp duyên khác nhau. Cho nên chúng ta tu hành chứng quả, mối quan hệ của chữ duyên đối với chúng ta là một nhân tố tối quan trọng. Nhưng phàm phu rốt cuộc vẫn là phàm phu. Nghe 100 lần, nghe 1000 lần, nghe 1000 lần vẫn chẳng hồi đầu nổi. Cho nên Đức Thế Tôn đã vì chúng ta giảng kinh nói pháp hết 49 năm, ngày ngày đều giảng. Ngàn lần, vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần, đem người này gọi tỉnh dậy, gọi hồi đầu. Thì mục đích độ hóa chúng sanh của Phật đã đạt đến. Hiện nay Phật chẳng còn tại thế. Cái duyên của chúng ta có thiếu bất chăng? Chẳng thiếu. Vấn đề chỉ cần tự anh biết nắm lấy. Hội cư sĩ Lâm Tăng Gia Bà, cụ Lâm trưởng Trần Quang Việt lão cư sĩ gần đây đã vãng sanh. Ông ta là người nắm được chữ duyên. Ông năm nay 86 tuổi vãng sanh. Lúc 83 tuổi, thân thể không khỏe, ở nhà để dưỡng bệnh, đem công việc buông xuống. Trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày đều nghe kinh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, đem tất cả băng video giảng kinh của chúng tôi hoàn toàn bộ đều đưa đến nhà ông ta. Lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, nghe hết 4 năm. Mỗi ngày 8 tiếng, nghe 4 năm. Đây tức là duyên thù thắng. Ông có thể nắm được chữ duyên. Bốn năm ông đã thành công. Ông được dứt tâm bất loạn. Khi sắp mệnh chung, biết được giờ chết, trước ngày vãng sanh 3 tháng, thì ông biết lúc nào ông sẽ đi. 2 năm trước đó, thấy được A-di-đà Phật. Ông yêu cầu muốn vãng sanh. Tôi nghe Lý Mộc Nguyên nói với tôi, hình như là A-di-đà Phật dặn dò ông ta chờ thêm 2 năm nữa để chiếu cố cái đạo tràng cư sĩ Lâm này. Quả nhiên đã chiếu cố đến đợt bầu lại này. Lúc bầu lại, ông ngồi xe lăn đến tham gia. Hôm đó tôi cũng có mặt. Sau khi cải tuyển xong, chẳng mấy tháng thì ông ra đi. Đây tức là duyên. Vẫn ở nơi chính mình. Cái duyên thù thắng của cụ Lâm trưởng là nhờ tất cả băng video chúng tôi có, ông đều lấy được. Chúng ta chẳng có cái duyên này, chẳng có cái duyên này cũng chẳng sao, một cuốn băng video cũng xong, đều có thể được. Chỉ cần anh lấy được một cuốn, mỗi ngày anh nghe 8 tiếng, anh cũng nghe được 4 năm. Bảo đảm công đức của anh vượt hẳn cụ Lâm trưởng. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, giới định tuệ tam học tất cả đều đầy đủ. Anh xem mỗi ngày tu 8 tiếng giới định tuệ, tu được 3-4 năm, làm gì có đạo lý chẳng thành tựu. Cho nên chúng ta tự mình chẳng thành tựu, chẳng thể trách kẻ khác, chẳng thể trách vận số ta không tốt. Ta chẳng gặp được thiện tri thức, ta chẳng gặp được đạo hữu đồng tham tốt, đều là tự mình chẳng chịu gánh vác trách nhiệm, đem lỗi lầm đều đẩy cho kẻ khác. Là người chân chánh tu đạo, người minh bạch, biết lỗi lầm đều là chính mình, kẻ khác chẳng có lỗi, hoàn cảnh cũng chẳng có lỗi, tự mình chẳng thể nắm được. Đánh mất đi cơ hội. Những năm trước đây, tôi sống tại Mỹ. Nói lời này, có lẽ cũng đã 10 mấy năm về trước, 15 năm về trước. Cư sĩ Triệu Lập Bổn ở Los Angeles, ông ta là một vị giáo sư đại học đã về hưu, cùng vài người bạn kinh doanh một quán ăn. Tôi giảng kinh tại Los Angeles thì ông đến nghe, ông nghe rất thích thú. Ông tìm được hai cuốn băng cassette. Đó là tôi giảng ở những năm trước. Một bộ là Lục Tổ Đàn Kinh, một bộ là Kinh Kim Cang. Ông rất ưa thích. Ở nhà nghe đi nghe lại, đã nghe được 26 lần. Đến nói với tôi: thưa thầy, tôi học kinh giáo, tôi chỉ nghe hai thứ này là đủ rồi, những thứ khác tôi không cần nghe. Tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ có được không? Tôi nói được. Ông đã nghe bao nhiêu lần? 26 lần. Tôi nói quá ít. Ông nói vậy phải nghe bao nhiêu lần? Tôi nói ít nhất phải nghe 100 lần. Ông quả thật đã làm. Nghe xong 100 lần, tôi lại nói với ông ta nghe thêm 100 lần nữa. Hiện nay hai bộ kinh này ông biết giảng, giảng rất hay, nhiều nơi mời ông ta đi giảng. Khi đã thuộc lầu thì biến thành là của mình. Anh phải biết được phương pháp tu hành này, giới định tuệ tam học, tất cả đều đầy đủ. Anh y theo phương pháp này tu học, đây là trì giới. Anh chuyên tâm, chẳng muốn học các thứ khác nữa. Tâm anh định ở chỗ này. Khi đã định thì khai trí tuệ. Người thông thường vì sao trí tuệ chẳng khai mở? Vì tâm quá loạn. Cho nên tâm định thì khai trí tuệ. Nghe kinh từng biến đều có chỗ ngộ mới mẻ. Gốc tiểu ngộ thì thành đại ngộ, gốc đại ngộ thì đại triệt đại ngộ. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, quyết định được sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phần Tam Bối Vãng Sanh, nó là thuộc về một đoạn sau cùng. Đại sư Từ Châu trong phần Khoa Phán, nơi một đoạn phía sau gọi là Nhất Tâm Tam Bối, là chẳng phải tu kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, mà là tu học các kinh điển đại thừa khác, hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Ngài đã thành công. Phương pháp tu học của những người này đều đủ cho chúng ta làm gương mẫu. Trong xã hội ngày nay, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật. Thật tại mà nói, anh mua một chiếc máy radio có phần ghi âm là được rồi, có bằng một bộ kinh, hai bộ kinh là đủ. Làm gì chẳng thành công, chỉ e tự anh chẳng chịu làm thì chẳng có cách gì. Chỉ cần chính anh thật sự chịu làm, Bồ Tát Lục Độ Ba La Mật đều ở ngay trong đó. Bất cứ làm một việc gì đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật chẳng phải chia chẽ ra, chẳng phải một việc là thuộc về điều nào, chẳng phải vậy. Bất cứ một việc nào thảy đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Đây là Bồ Tát hạnh. Cho nên cần phải hiểu rõ những đạo lý này, phải biết mình làm cách nào để làm cách nào để tu. Do đây có thể biết, những người thành công này, đúng là Phật cho nói, nhất thiết pháp đất thành ư nhẫn, họ có tâm nhẫn này, họ chẳng thay đổi, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày sửa lỗi. Những lời Phật dạy chúng ta trong kinh điển dạy chúng ta những gì phải làm, những gì không nên làm. Anh nghe hiểu rồi, nghe thuộc rồi, nghe nhiều rồi thì tự nhiên ghi nhớ trong sinh hoạt, trên công việc, xử sự đối người tiếp vật. Cái niệm vừa khởi dậy thì liền biết niệm này của ta là chính xác hay không, hay là sai quấy. Nếu là sai quấy thì lập tức sửa trở lại, đó là chân tu hành. Loại người này gọi là chân dụng công, chẳng còn tùy thượng theo phiền não tạp khí của mình nữa. Tất cả đều có thể tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà, thì người này chẳng bao giờ chẳng thành công. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, loại người này là Như Lai đệ nhất đệ tử. Điều kiện của Như Lai đệ nhất đệ tử tức là trong kinh luận Thế Tôn thường thường phó chúc, thường thường khuyến khích chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Anh chỉ cần đem điều này làm được thì là Như Lai đệ nhất đệ tử. Cái mà Phật nói đó anh có thật sự nghe hiểu không? Thật sự nghe hiểu rồi thì anh có thể tiếp thụ. Anh vẫn chưa thể tiếp thụ, vậy xin nói thật, anh vẫn chưa hiểu. Nếu như anh hiểu được, anh chẳng thể nào chẳng tiếp thụ. Nếu anh vẫn chẳng tiếp thụ thì anh chưa thật sự hiểu được. Trong Đại Kinh thường nói thâm giải nghĩa thú. Vì sao chẳng thể thâm giải? Là vì số lần anh niệm đó chưa đủ nhiều. Người xưa nói rất hay, đọc sách ngàn biến, kỳ ý tự kiến. Đọc sách, nghe giảng đều là một đạo lý. Anh nghe giảng, nghe được 1000 biến, nghe được 2000 biến thì con người anh có thể khai ngộ. Anh niệm quá ít, nghe số biến quá ít, chẳng dùng được. Nghe thì phải chuyên, chẳng thể tạp. Tạp thì cánh cửa giác ngộ bị bít chết cứng. Phải chuyên, bởi vì cách nghe kinh, cách đọc tụng này đều là giới định tuệ tam học hoàn thành trong một lúc. Nếu như anh nghe nhiều, nghe tạp, đó là thường thức. Đó tức là người xưa nói, ký vấn chi học, bất túc dĩ vị nhân sư, chẳng có thụ dụng gì. Học bí quyết là chuyên tinh, huân tu thời gian lâu dài, anh có thể được định, anh có thể khai tuệ. Được định tự mình rất rõ, vọng tưởng ít đi, phiền não nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng. Đây là cái dáng của được định. Xử sự đối người tiếp vật đã thông minh. Trước kia thì hồ đồ cẩu thả, giờ đây rất rõ ràng, rất minh bạch. Trước kia thường làm việc sai, bây giờ không thể làm sai. Đây là cái dáng của định tuệ. Tất cả đều tại nơi công phu phải dùng được sâu. chúng ta mới có thể đem tập quán sai quấy và tập khí sai quấy từ vô lượng kiếp đến này chuyển đổi trở lại. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mỗi người đều có thể làm được. Chỉ là ở nơi anh có biết bí quyết này hay không? Anh có biết phương pháp này hay không? Nó cùng với việc làm sinh hoạt của anh chẳng có tí tương quan gì cả. Muôn ngàn lần xin chớ hiểu lầm, công việc này của tôi tu hành rất khó, công việc kia tu hành rất dễ. Không hẳn vậy. Then chốt là anh có biết được bí quyết này hay không? Biết được bí quyết này thì bất cứ một loại ngành nghề nào, bất cứ một loại phương thức sinh hoạt nào đều có thể thành tựu. Nếu chẳng biết thì ngày ngày xuất gia ở tại Phật đường niệm Phật A-di-đà, trong thiền đường tĩnh tọa ngồi suốt một kiếp cũng chẳng thể thành tựu. Anh chẳng biết bí quyết này, anh chẳng biết tam học lục độ là cùng một lúc hoàn thành. Mặc áo ăn cơm đều chẳng rời khỏi tam học lục độ. Điểm điểm đích đích, dù việc nhỏ càng nhỏ hơn nữa, đều đầy đủ viên mãn ba la mật. Đây mới là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến một tức là tất cả, tất cả tức là một. Bất cứ một hành nào, một loại tu hành nào, hành môn đầy đủ vô lượng vô biên đều ở trong một hành này. Một hành chẳng phải là độc nhất, chẳng phải chuyên nhất, là bất cứ một hành nào, bất cứ một hành môn nào đều đầy đủ viên mãn ba la mật, đều đầy đủ pháp môn vô lượng vô biên. Cho nên nhất thành nhất thiết thành. Những nguyên lý nguyên tắc này trong Đại Thừa Kinh Giáo chúng ta phải nên thường nghe, phải nghe nhiều thì mới có thể đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta đột phá, khiến cho sự tu hành của chúng ta không đến nỗi sanh ra hiểu lầm, không đến nỗi sanh ra chướng ngại. Hôm nay thời gian của chúng ta tuy chẳng dài, tôi đem những điểm quan trọng của sự tu hành cùng then chốt chân chánh để cùng quý vị làm một báo cáo đơn giản. Chư vị nên nghe nhiều. Cuốn băng video 1.5 tiếng này hãy nghe thêm vài lần. Hiện nay chúng ta có những thiết bị khoa học kỹ thuật này rất tiện lợi, có thể nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Điểm này là chỗ thù thắng mà chúng ta hơn người xưa. Người xưa nghe kinh nghe một lần chẳng thể nghe lại một lần thứ hai. Một lần nghe không hiểu hầu như không có nữa. Hiện giờ một lần nghe không hiểu vẫn có thể nghe trở lại. Số lần nghe được nhiều thì anh sẽ hiểu rõ, biết được con đường phải đi cách nào, con đường thành Phật. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn quý vị.